Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp tánh hay là cái thực tánh của pháp hay là chân lý gì là cũng nằm ở đây cả. Tức là cơ bản nó là như vậy. Thế nhưng mà từ cái sự tiếp xúc này và cơ bản là vẫn là thực tánh pháp, cơ bản vẫn là chân lý. Nhưng mà khi mình đã xem vào là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết thì nó là bắt đầu một cái quá trình này là nó biến thành chủ quan, biến thành chủ quan, tức là từ cái câu xúc của sắc này đưa đến một cái câu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cái cảm giác. Tức khi mà có xúc, ví dụ như là cái quạt này nó đang ngồi xuống mà mình cảm thấy mát thì đó là xúc của thân với là cái gió. Khi thân mình xúc với cái gió này á thì mình cảm thấy mát, và khi mình cảm thấy mát á thì mình cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu là một cái cảm thọ lạ. Hoặc là có người thì lại không dễ chịu, có người thì đang trong người nó yếu, sức đề kháng kém, cho nên đó là khi gió thổi như vậy thì là cảm thấy nhức mấy cái đường kinh mạch gì đó, làm nó khó chịu. Như vậy là có một cái cảm giác khổ. Hoặc là bình thường không khổ không lạc gì cả thì cái cảm giác gọi là xả. Thì như vậy họ đây nó gồm, còn đây nó gồm ba cái cảm giác là khổ và xả. Thực ra đó, cái thọ này là ở trong chân đế nó vẫn vậy, mà ở trong tục đế vẫn vậy, nhưng chỉ có cả một cái bây giờ từ cái chỗ mà nói là tôi thấy, tôi nghe, từ cái tôi thấy tôi nghe thì bây giờ là tôi làm, tôi khổ, tôi sợ. Thế bây giờ cái tôi này nó biến những cái cảm giác này trở thành tôi luôn. Tức là bây giờ tôi khổ. Thì cái thọ này đó, nó có nghĩa là cái cảm nhận của tâm đối với cái sự tiếp xúc của sắc. Tức là khi sự tiếp xúc của sắc á, có sự tiếp xúc của sắc á, thì nó sẽ tự nhiên thôi, tự nhiên là nó có cái cảm thọ. Ví dụ như thế này, bây giờ thầy sờ tay lên cái bàn này thì thầy thấy là nó trơn và rất dễ chịu. Nhưng bây giờ thầy đánh một cái đâm có trong mạch một cái thì nó sẽ đau cái tay. Thành ra cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hoặc là bình thường, cái cảm giác nó luôn luôn là sẽ phát sinh khi mà có sự tiếp xúc giữa thân và tâm. Khi tiếp xúc giữa thân và tâm thì đương nhiên cái cảm thọ nó phát sinh. thì đạo thọ này chính là cái sự liên hệ ở giữa cái khẩu sắc, tức là nó thuần túy là sinh lý và tâm lý, và vật lý, mà nó trở thành có một cái sự cảm nhận của tâm, cái tâm nó cảm nhận được cái sự xúc chạm đó. Tiếp theo là xác nhận cái đối tượng, hay là tiếp thu cái đối tượng, tiếp thu và xác nhận cái đối tượng, và đó là một cái câu thứ ba, đó là giả tưởng. Trong cái câu tượng này đó, là nó bao gồm là giúp mặc dù ở đây dùng từ nhiều khi cái từ nó rất tiêu cực, rất dễ hiểu lầm, là khi mà tưởng tức là mình tiếp nhận cái đối tượng vào, tức là nhận biết bên này là cảm nhận, bây giờ đây là nhận biết, đây là xúc, đây là cảm nhận. Họ là cảm nhận và tướng là nhận biết. Hồi nãy tại vì chúng tôi cho chú Sục Thầy làm đây cho nó giống luôn. Tướng là nhận biết, tuy nhiên cái nhận biết này là một cái nhận biết giống như là sơ khai thôi, tức là mình chỉ là xác nhận cái đối tượng vậy thôi. Ví dụ như mình thấy cái ly thì mình biết cái ly liền, thấy cái cam mình biết cái cam liền, đưa cái tay lên mà biết cái tay liền, thì á cái mà mình nhận ra cái đối tượng đó, nhận biết cái đối tượng đó là do không được. Thì ở đây á, nó vẫn là rơi vào cái tình trạng là tôi vẫn là tôi biết, tức là có cái tôi vào đó, tôi nó vẫn xem vào, cái tôi nó xem vào từ cái chỗ là tôi thấy, tôi nghe, rồi cho đến là tôi lạc, tôi khổ, rồi á là tôi biết. Nhưng mà để sau này mình sẽ thấy là cái biết này nó sẽ đúng hay sai như thế nào thì mình sẽ phân tích tiếp. Đi đến một cái câu thứ tư gọi là hành. Chữ hành á, hành ở đây tức là phản ứng, phản ứng của nội tâm trên cái đối tượng đó. Ví dụ như bây giờ mắt, mắt nhìn thấy sắc, thì mắt á, bây giờ sắc là thay thế vào là một cái hoa hồng, thì mắt nhìn thấy cái hoa hồng thì mình cảm thấy dễ chịu, là và mình biết đó là cái hoa hồng, là tưởng. Và bây giờ là thích ghét, tức là bây giờ là có cái phản ứng này, là hoặc là mình thích cái hoa hồng đó, hoặc là mình không thích cái hoa hồng đó. Thì thường thường á, nếu mà cảm giác khổ thì mình sẽ không thích, mà cảm giác lạc thì mình sẽ thích. Cho nên á, mới là trong cái hành này nó mới có cái là phản ứng của nội tâm đối với cái đối tượng, tức là phản ứng của mình đối với cái hoa hồng đó, là mình thích hay là mình ghét hay là như thế nào đó. Thì á, nếu mà mình nói về cái con, mình quan nói cái nội dung, mình chỉ nói là cái phản ứng thôi, là cái phản ứng đó. Cái phản ứng này á, cái câu mà phản ứng này là phản ứng. Cái phản ứng này á, là có thiền, bất thiền và vô vi. Thế mà đây mình nói cái tính chất á, vô vi này á, thì nó lại là có hai cái loại vô vi. Có một loại vô ký là nó là một cái tâm mà mình bền gì đâu, tức là nó không có, không nói chung là cái kiểu mà trơ trơ, không có phản ứng gì. Nhưng mà cũng có một cái tâm, đó là tâm gọi là tâm duy tác. Thì cái tâm này là cái tâm của một thành, tức là khi mà mình nhìn thấy như vậy á, thì cái tâm nó vẫn là bình thản thôi, chứ cũng không hiểu, không bất kỳ gì cả. Thành ra cái vô kiến này nó hai nghĩa, là một cái nghĩa tốt, một nghĩa xấu. Một nghĩa là trơ trơ vậy thôi, còn một cái nghĩa đó tức là một cái tâm hoàn toàn bình thản. Cái đó là nó đi vào cái chiều sâu của quyền mình thấy nó đẹp. Sau đó là thức. Thì thường thường cái từ thức này người ta ít hiểu rõ. Thực ra cái thức á, lúc đầu ở trong cái xúc này á, là nó đã có thức rồi, tức là đã tôi thấy, tôi nghe trong này rồi. Nhưng mà cái biết lúc đầu này á, nó là cái biết khi mà nó chưa có cái thọ, cái tưởng, cái hành. Tức là cái biết là cứ mắt là thấy, tai là nghe thôi. Tức là giống như là một cái automatic vậy đó. Cái thấy biết đó, cái thấy biết nó hoàn toàn là tự động, giống như là cái bộ phận của con mắt nó phải thấy, cái lỗ tai phải nghe vậy thôi. Nhưng mà cái thấy nghe lúc đầu đó là một cái thấy nghe hoàn toàn là tự động, hoàn toàn gần như là máy móc. Và sau đó qua cái khổ làm xạ, rồi mình lại tiếp thu, xác định cái đối tượng và mình phản ứng đối tượng rồi á, thì cái này, cái biết này, cái biết này đó chính là kinh nghiệm. Nhưng mà cái trải nghiệm đó được thu lại, được thu giữ lại, cho nên đó tạo thành là kinh nghiệm. Trải nghiệm thì nó qua rồi thôi, còn kinh nghiệm là thu giữ lại. Thì khi đó cái tâm mà cuối cùng mà thu lại, thì cái tâm này này, ví dụ như bây giờ cái tâm bất thiện, tức là tâm sân đây. Đã thử như đây, cái tâm mà trong cái thể vật, trong cái ba cái phản ứng của hành này, là lúc đó giả sử là sân đây. Thì cái tâm này chính là tâm sân. Đây là cái tâm này đó, nó bắt đầu từ cái sự tiếp xúc của căn bản đàn, có sự cảm nhận, có sự nhận biết và có phản ứng. Thì trong phản ứng đó, là cái nội dung của phản ứng đó là cái gì đó, thì đó là tâm thức này đó, là coi trên cái toàn bộ cái diễn biến này, cho nên đó gọi là cái tâm này gọi là tâm sân. Nhưng mà cái công tác đó là công tác số 1. Còn công tác số 2 á thì lại là sao lưng. Tức là nó giữ lại. Nó giữ lại cái vấn đề này. Chính vì nó giữ lại cái vấn đề này á, cho nên nó mới năm cái này đó mới gọi là ngũ uẩn. Cái uẩn. Cái uẩn á, khăn pháp, chữ ngũ uẩn này á, tức là cái tiến trình này nó nhận ghi nhận lại thì lần sau á nó trở thành một kinh nghiệm rồi. Cho nên lần sau á thì cái hành động lần thứ gì á, tức là bây giờ lần thứ hai mình mắt nhìn thấy cái hoa hồng nàng, ví dụ như vậy, tức là lần sau mắt mình thấy hoa hồng nàng, thì lúc đó đó không phải chỉ có một cái nhìn thấy hoa hồng thôi, mà là toàn bộ cái kinh nghiệm này sẽ trông lên trên cái hoa hồng đó, cho nên gọi là uống. Uống có nghĩa là nó trông chất lên, tức là mình có kinh nghiệm rồi mình trông chất kinh nghiệm nó lên trên cái hiện tại à, một lần. Lần thứ hai trồng lên một lần, lần thứ ba trồng lên thành hai lần, lần thứ tư trồng lên thành ba lần. Do đó mà mình không còn nhìn cái sự việc một cách mới mẻ nữa, mình không còn nhìn mọi việc một cách mới mẻ nữa, mà lúc này đó là mình nhìn với cái mà mình đã trồng chất, cho nên gọi là uống. Cái chữ uống đó có nghĩa là mình uống, tức là chữ khăn tha có nghĩa là một đống. Một đống tức là nó cứ chồng lên hoài. Cái đầu tiên nó tạo thành một cái kinh nghiệm. Rồi cái lần thứ hai là cái kinh nghiệm đó là đè lên trên cái chồng lên trên cái đầu tiên, cái thứ đầu tiên, cái kinh nghiệm đầu tiên. Rồi á là đến cái thứ ba, cái thứ tư, thì do đó mà nó trở thành ra là uống, tức là lúc đó nó trồng chất và nó trở thành ra phức tạp. Nó phức tạp là bởi vì thế này, có khi thì thiện, có khi bất thiện, có khi vô ý, tức là cái phản ứng này nó mỗi lúc mỗi khác nhau. Nhưng mà ở đây đó quý vị sẽ thấy ra cái trong này có một cái điều mà mình cần lưu ý, đó là chính là cái khâu và hành này, tức là cái khâu phản ứng á, cái khâu này á mới chính là cái khâu mà tạo tác để trở thành. Bởi vì á, khẩn tha là cái khâu mà xúc, tiếp xúc, rồi khâu cảm nhận, khâu nhận biết. Ba cái khâu này á, nó là tự động. Nó là tự động, nó có sẵn. Nhưng mà chỉ có một cái ảo tưởng ở trong đó, chỉ có một cái ảo tưởng xem vào thôi. Đó là tôi tiếp xúc, rồi tôi cảm nhận, tôi nhận biết. Tất nhiên là cái mà lẽ ra nó là khách quan tự động đó, thì bây giờ là biến thành là có tôi vào trong đó. Tôi thấy rồi tôi lạc rồi tôi nhận biết rồi tôi phản ứng. Nhưng bây giờ này, chính cái khâu phản ứng này á, là mới thực sự là cái khâu mà tạo tác ra thiên trong mỗi cá nhân. Thế còn bây giờ ví dụ như thầy đưa trực tiếp lên thì hầu hết ai cũng thấy như nhau, ai cũng thấy như nhau, nhưng mà cái phản ứng á, thì mỗi người là phản ứng khác nhau, cho nên nó mới bắt đầu là từ cái khâu mà phản ứng của cuộc hành này á, mới bắt đầu tạo ra những cái cá nhân. Cái khâu cuối cùng á, thì nó lệ thuộc vào cái khâu thứ tư, tức là nó lệ thuộc vào cái khâu hành này. Cho nên á, thực ra nó cũng là máy móc, tức là bên này sao thì nó nhận vậy thôi. Cho bên này á, bên này nó vẫn là làm công việc giống như là một chức năng của nó vậy thôi. Thì đắm cái công đoạn này đó, thực ra nó cũng chỉ là cái chức năng thôi. Nếu như bây giờ là mắt thấy tai nghe thôi, không phải là tôi thấy tôi nghe, thì vẫn có cô có lại và vẫn có nhận biết đó là hoa hồng. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình đã có giới định rồi, đầu tiên ở đâu trong rừng á, thì lúc đó là chỉ thấy là cái hoa hồng nó như vậy thôi. Mặc dù có xác định, nhưng mà không có xác định rằng đây là hoa hồng hay hoa cúc gì cả. Nhưng mà chỉ xác định là nó như thế nào thì thấy nó như vậy thôi. Và cái tâm mà mình phản ứng á, thì là một cái tâm bình thản, chỉ thấy cái hoa hồng là thấy hoa hồng thôi. Thì do đó cái tâm đó có thể là không có tạo tác gì cả, gọi là duy tác, tức là một tâm chỉ có là hoạt động bình thường vậy thôi, chứ không có tạo tác, không có tạo tác chủ quan, không có tạo tác chủ quan gì cả. Cho nên là ở cái câu này, nếu như đó cái câu này mà hành động chủ quan, hành động hữu ngã, thì đó là nó tạo thành ra cái tạo tác để nó thành đó, gọi là luân hồi sinh tử. Khi mà mình tạo tác để nó thành đó, tức là rơi vào cái tình trạng là luân hồi sinh tử. Còn cái khâu mà thứ này á, thì nó cũng vẫn là giống như ba cái khâu trước, nó chỉ có cái công việc là ghi nhận vậy thôi. Cho đó không có phản ứng, không đánh giá gì cả. Chỉ có trong cái câu hành này đó mới là phản ứng, là đánh giá, là phê phán hay là cái gì là đều là phát xuất từ cái câu hành này mà ra. Như vậy á, thì cái quá trình này vẫn là tự nhiên, nhưng mà trong đó khi mà mình xem vào cái ta vào trong đó, thì lúc đó cái hành này nó sẽ trở thành là hành động của bạn ngã, và cái bạn ngã thì luôn là muốn tạo tác để trở thành. Giữa vô ngã và bạn ngã khác nhau ở chỗ nào? Vô ngã thì thấy là thấy luôn, giống như là Đức Phật ngài nói với ông Ba Di Đà, tức là trong thấy thì có thấy, trong nghe thì có nghe. Nhưng mà khi mà có cái bản ngã thì loài nó không đơn giản là chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, mà là nó đánh giá, phê bình, phê phán, rồi thì tiếp duyệt, rồi phản ứng, rồi tạo tác đủ thứ, là nó nằm trong cái câu hỏi này. dụ như khi chúng ta đang ở đây và bây giờ, tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ thì mình vẫn nghe và thấy, phải không? Tức là cái quá trình này nó vẫn có sự diễn ra, nhưng mà nó chỉ có khác ở cái câu hành này thôi. Nó chỉ khác ở câu hành này là khi có cái ta xem vào, khi còn thêm cái ta thì cái hành này nó sẽ trở thành là một cái hành chủ quan. Mà khi chủ quan á, khi có cái ta tồn tại đây rồi, bây giờ nếu không có cái ta thì chỉ có mắt thấy ta nghe thôi, bắt. Nhưng mà khi có cái ta thì nó sẽ là, vì ở đây là khi đã có cái tiến trình này rồi á, thì nó có kinh nghiệm, nó có kinh nghiệm rồi, nó có kinh nghiệm cho nên á, tại đây và bây giờ nó không có tròn vẹn chỉ thấy tại đây và bây giờ, mà có quá khứ xem vào, tức là nó có, rồi nó sẽ tưởng ra ở tương lai nữa, tức là có tương lai xem vào nữa. Và đối với cái tại đây và bây giờ, bởi vì khi mà nó đã là không còn là một cái gì mà khách quan tự nhiên, cho nên á, cái trải nghiệm á, nó bị, cái trải nghiệm là nó bị là bị khựng lại. Thay vì đã gọi là trải nghiệm á, tức là nó cứ vâng trôi chạy thôi, phải không? Đại tức là nó cứ đi qua thôi. Thì nếu mà thay vì trải nghiệm thôi á, thì tất cả mọi cái nó đến rồi nó đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến đi. Thì một cái người mà có một trí tuệ hoàn toàn sáng suốt để thấy tất cả mọi pháp đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mà không có dính mắc là gì hết á, thì gọi là Như Lai. Thì gọi là Như Lai Tathagata. Tức là nó đến đi như vậy, tức là đến đi, tức là cái tài đây và bây giờ này, thì nó cứ đến đi như vậy, nó như thế nào thì nó đến đi như vậy thôi. Nhưng mà khi có cái ta xen vào thì nó lại khác. Cái ta là có khi đánh mất cái tài hiện tại mà chỉ sống với quá khứ, có khi đánh mất hiện tại chỉ sống với tương lai, và có thể là do cái kinh nghiệm mà lại bị dính mắc vào hiện tại, tức là bây giờ đây là hiện tại, thì có thể bị dính mắc vào hiện tại, mà hay dính mắc vào hiện tại á, thì không còn là trải nghiệm nữa, phải không? Bởi vì trải nghiệm thì nó còn cứ lâu quá, nó còn đến đi, đến đi, đến đi. Nhưng bây giờ tới ngay đây cả mình thích quá, là mình bị dừng lại, hoặc là mình bực mình quá cũng là dừng lại. À, lúc đó là mất trật tự, tức là mình đánh mất cái trật tự tự nhiên, phải không? Bởi vì nó không phải là tròn vẹn cái thực tại, tròn vẹn cái tại đấy rồi bây giờ, mà là bị, hoặc là bị kéo vào quá khứ, hoặc là bị kéo vào tương lai, hoặc là bị đắm chìm ở hiện tại. Thì như vậy á, nó không thể nào mà trôi chạy được. Nó lẽ ra là nó cứ trôi chạy. Và như vậy, nó cứ trôi chạy như vậy. Thì á, nó lại hoặc là dừng lại, hoặc là đốt lại phía trước, hoặc là đi quá cái sau. Như vậy nó sẽ không tồn, nó không tròn vẹn với cái thực tại đang làm. Chính cái không tròn vẹn với thực tại đang làm nó làm mất cái trật tự tự nhiên của pháp, phải không? Mất trật tự, nhớ thì mất trật tự, mất cái trật tự tự nhiên của pháp, mất trật tự tự nhiên của pháp đồng nghĩa với cái gì? Một từ chính xác chứ ai nói được? Bất an. Phải không? Là bất an. Bởi vì nếu an á, thì nó đã là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại. Còn bây giờ đâu có an. nó chạy về quá khứ, nó chạy qua tương lai, hoặc là nó bị đắm chìm vào trong hiện tại. Như vậy đó, tức là đánh mất cái trong từ tự nhiên của các pháp đến đi. Cho nên trong cái bài kệ mà thầy có làm bài kệ đó là nói làm thường thần trọng, luôn trọn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lành thầm. Tức là cái đến đi đó, nó cứ đến cái đi, cho nên mình cái tâm mình phải hết sức là tỉnh thức, phải sáng suốt. Thầy nói hết tất cả những cái này rồi thì thầy mới nói qua cái cách tu, bởi vì mình phải hiểu tu nó rõ, biết tu là sao chứ đó. Đó, thì nó bắt đầu là tới đây là nó bắt đầu nó ra cái cảm và phản hồi như thế nào đó. Thì mình bất an, thì khi bất an á thì huệ cả mới là đến gặp và Đạt Ma Tổ Sư. Mình nói là xin tổ an cái tâm cho con, tức là bởi vì mình đã rơi vào cái bất an rồi, mình bị rơi vào quá khứ hiện tại tương lai gì mình bị nhát cái chân rồi, cho nên là bất an có nghĩa là mất trật tự, tức là cái sự vận hành của tâm và pháp nó không còn là đi theo cái trình tự của nó nữa, mà nó lại là rối tung lên. Chính cái rối tung này đó là nó tạo ra bởi cái quá trình mà sắc thọ tưởng thành thức, mà trong đó hình là cái câu mà chính tạo ra cái sự rắc rối đó. Thì cái ngũ uẩn đó là một trong những điều mà khi mình học về Phật giáo đó, mình cần phải hiểu nó rõ nhất. Không phải là mình hiểu nó trong cái điểm mà hiểu nó ở trên mình đó, tức là sắc là không sắc là cái gì, thọ là cái gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì á, mình phải quan sát để mình thấy ra cho mình đó, chứ không phải là theo những cái định nghĩa của kinh sách. Thì khi mà hỏi đó là xin tổ an cái tâm cho con, thì tổ Đạt Ma nói là đưa tâm để ta an cho. một cái cách trả lời rất là hay, một cách chỉ thẳng rất là hay, đó là không cần nói gì cả, hãy đưa tâm để ta an cho. Khi nói đưa tâm ta an cho đó thì lúc đó người ta phải là trở lại với cái mà ông ta gọi là cái tâm bất an. Nó là cái gì? Cái tâm bất an đó là nó chạy đi quá khứ, tương lai, đắm chìm trong hiện tại. Nhưng bây giờ khi nó trở về cái tâm đó thì lúc đó ông đó còn thấy tâm đâu nữa. Bởi vì đúng ra là nói không có thấy tâm đâu nữa là nói sai, đúng ra phải nói là không thấy bất an đâu nữa thì mới đúng. Chứ còn á, cái tâm thì nó vẫn nằm ở hiện tại đấy, đâu có chạy đâu. Tâm thân ở đây á, là có, ở đây là cả cái thân và tâm đều nằm đây hết, thân thọ tâm pháp gì đều nằm đây hết, cho nên đâu có chạy đâu. Nhưng mà tại vì á, bất an là bởi vì cái tâm nó vẫn cứ là nó đã bất an rồi, nhưng mà nó đã là không bất trật tự rồi, bất trật tự tự nhiên của sự vận hành rồi, thì á nó là bất an. Thì như vậy bây giờ chỉ cần là cái tâm nó trở về với cái tại đây và bây giờ thôi thì nó an thôi, chứ có gì đâu. Mà nó an á, bây giờ quý vị nói là an về như vậy thì an là gì? Vẫn có chừng, vẫn có chừng là mình vẫn chưa hiểu được cái chữ an đó. Mình có thật sự là hiểu được chữ an đó chưa? Chưa chắc là hiểu được cái chữ an đó. Bởi vì á, nếu như bây giờ mình quay về và mình thấy là quả bây giờ đâu có bất an gì đâu, thì mình lại biến vào cái trạng thái mà an đó, thì cái đó vẫn chưa phải là an. Đó vẫn là trạng thái thôi. Cái trạng thái bây giờ này, trở về đây, tại đây rồi bây giờ, cái trạng thái đó là an hay bất an không quan trọng. Cái trạng thái lúc đó là an hay bất an không quan trọng. Mà cái thái độ trở lại đó mới thật là an. Quý vị có hiểu cái này nói Tức là bây giờ này, ví dụ như bây giờ thầy đang ở trong tình trạng bất an, lo lắng sợ hãi gì đó, bây giờ là bất an. Thế bây giờ mình lại cố gắng đưa cái tâm trở về để cho cái tâm nó an lại, thì như vậy là sai. Cái đó là rơi vào, thường thường rơi vào những cái người mà cố gắng tu tập thiền định để mà đạt được cái một cái trạng thái an ổn, đó là sai rồi. Nhớ cho kỹ, bởi vì cái điều này vô cùng quan trọng. Như vậy mình vẫn là đối trạng thái này qua trạng thái khác thôi, mà đối trạng thái này qua trạng thái khác thì cũng là đánh sai. Nếu như mình ăn được rồi, ví dụ như mình ăn được sáng mà mình nói trang nghĩa trạng thái, nếu mình ăn được rồi thì mình cố giữ cái ăn đó, thì như vậy là mình đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu mình chưa ăn được thì mình muốn sao cho được ăn thì mình bị rơi vào tương lai, phải không? Và cái bất an đó là bởi vì do mình giận ai đó trong quá khứ, cho nên mình mới bất an. Do đó là nếu mà mình vẫn lại nhớ đến cái chuyện giận ai đó thì làm sao mà ăn được. Do đó cái mà an hay bất an á, bản thân cái an hay bất an đó không quan trọng, mà quan trọng là cái thái độ nhìn cái an với bất an đó. Nếu như thái độ của mình nhìn cái an với bất an đó với một cái nhìn hoàn toàn không gì được cả, thì tức là đã không có chạy theo quá khứ, không chạy theo tương lai, vẫn đắm chìm gì cả. Cái thái độ đó là an, chứ không phải là đi tìm một trạng thái an. Quý vị nhớ được cái điều đó nha, bởi vì những cái chỗ hết sức là quan trọng, mấu chốt đó mà không nắm vững được á, thì mình vẫn là tu sai liền. Tại vì mình bất an cả là mình cố gắng mà tìm để mà có được cái trạng thái an. Mà khi mình cố gắng tìm cái trạng thái an đó, chính là bất an. Phải không? Tức là mình tìm một cái mà nó ngoài với cái thực tại. Vì cái thực tại dường như là bất an. Mà bây giờ mình lại đi tìm một cái an để mà đạt được cái an đó, tức là hành. Hành tức là tạo tác để tạo thân. Phải không? Tức là đối với cái bất an đó, bây giờ cái trạng thái đó là khi mình sắc tiếp xúc cái thọ tưởng đó thì mình thấy ra được cái bất an. Bây giờ mình mới phản ứng lại cái bất an đó là một đối tượng, bởi vì nếu nó là một trạng thái thì nó là một đối tượng. Bây giờ mình lại thấy cái đối tượng đó xong rồi á, là mình muốn dành cái đối tượng đó đi để cho an, thì như vậy tức là tạo tác để trở thành. Tạo tác để trở thành tức là sinh tử. Cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhất trong Phật pháp này, chỗ tạo tác trở thành này. Vì mình á, bây giờ mình bất an cho nên mình phải tạo tác để trở thành an. Nhưng mà như vậy á, thì vẫn là cái ta mà phản ứng hành động này á, nó vẫn cứ nối tiếp. À, trong khi đó là ngay tại đây mình chỉ cần mà buông cái ta mà phản ứng này đi đấy, để vô vi đi á, cái mà thầy nói là không làm gì cả, không phải không làm gì cả, là không có ăn, không có uống, không có nhà, không có chồng, không phải là không làm cái đó, mà cũng làm là cái thái độ á. Cái đấy, thái độ của mình hoàn toàn là chỉ thấy trạng thái như thế nào thì thấy như vậy thôi. Đó là ý nghĩa của cái tưởng niệm xứ mà Đức Phật ngài dạy là thân thấy thân, là thấy thân, thọ là thấy thọ, tâm là thấy tâm, pháp là thấy pháp. Đó là cái niệm tình giác. Như vậy nó rất là bình thường. Trong cái mà chánh niệm tình giác để mà thấy thân là thấy thân, thọ là thấy thọ là hoàn toàn bình thường. Bình thường đến độ mình không làm gì cả. À, bởi vì nếu mà mình khởi lên cái tâm muốn làm gì á, thì nó lại rơi vào cái hành động tạo tác để trở thành của cái hình. Mà cái câu này mới là cái câu mà tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra là cái câu này là cái câu chính của cái bản ngã. Thế nên á, thực ra nếu mà phá được cái câu này một cái thì mấy cái này á, nó chỉ là cái động tác tự nhiên thôi. Tức là mấy cái này nó vô thường vô phạm. Vậy, ví dụ như ở đây cái cảm thọ này là cảm thọ cố đấy. Thật ra mình nên cái từ mà mình dịch ra nó cũng hơi sai. Nhiều cái từ Phật học mình dịch ra nên mình hiểu. Nếu mà hiểu Phật học mà hiểu quá cái ngôn ngữ đó là sai chết luôn. đúng ra là mình cũng phải dùng khổ và dùng đau thôi, đúng không? Nó chỉ đau thôi, có lạc thì có, tức là hôm trước thầy nói cái gì, tức là nó chỉ có đau, à, hay là chỉ có là trạng thái thích thú, hay là mình nói như thế này là dịch ra đã là hồi xưa mình tập dịch ra đừng có theo cái nho thường dịch đấy, mà cứ dịch theo tiếng Việt là hay nhất, tức là dễ chịu hay là khó chịu là chính xác nhất, tức là cái cảm giác đó nó khó chịu, còn cái cảm giác kia thì nó khó chịu, dễ chịu khó chịu, tức là chắc nó khổ lắm đúng, nó có khi nó cái cảm giác nó đau thôi chứ nó đâu có khổ, à, nhưng mà mình á cái khổ là nó đã có một cái tác ý một của cái mà tác ý mà là của cái chú ý của cái bạn ngã rồi, chú ý phản ứng của bạn ngã rồi thì nó mới biến thành khổ. Cái này là trong cái bài Tứ Diệu Đế là thầy nói rất rõ. Bây giờ thầy có thể là các bạn là bây giờ các vị thấy đọc cái này chưa rồi, thầy an cái bất an chưa rồi, như vậy mình có thể nhìn ra được cái bất an của mình, lý do bất an của mình là cái gì, do cái ta mà cứ cái ta ấy mà có cái ta mà xem vào đây rồi á, đáng lẽ ra nếu không có cái ta thì nó là sẽ đi theo trình tự rất bình thường, nhưng khi có cái ta vào một cái thì là kỷ niệm quá khứ rồi mong ước tương lai rồi bị đắm chìm trong hiện tại, cho nên nó làm cho bất an. Tất cả bất an của mình đều là cái mô hình của bất an đó, chính là cái này, cái mà vì mất trật tự ở trong cái quá trình thực sự của thời gian, tức là thời gian ảo, thay vì cái thời gian thật là tại đây rồi bây giờ thì là cái thời gian là rơi vào thời gian ảo.